Chúng con kính xin Đức Thầy ban cho vài lời trong lễ dịp chuyên lành được gặp Đức Thầy hôm nay.
Đáng lẽ có cơ hội phải đi thăm thầy người nhưng mà tôi không có cách nào đi được hết. Rồi lớn, cũng lớn tuổi rồi. Nhưng pháp mà đã truyền ra cho tất cả bạn nào phải ý thức rõ ràng. Mình tu để làm gì? Tại sao tôi phải tu? Tu để làm gì? Không. Tu để thắng người ta lên. Không. Tu để sửa mình. Tu để thăng hoa tập kiến thức sáng suốt của chính mình. Và phải trở về với tự chủ của mình. Trở về với tự nhiên và hòa hợp với sự nhiên. Thì đó là một người tu và một người đi tâm chân lý. Tôi mà còn lấy thuộc không phải người tu. Tôi đã nói, luôn luôn các bạn thương tôi, quý tôi. Nhưng mà tôi đi cách xa các bạn để các bạn thức tâm. Và chính mình là chủ của cái cơ thể này. Chủ của khối óc này. Mà có thể con người là chủ. Sắp đặt liên hệ với vũ trụ trong thực tế. Đó là nó có khoa học quyền lý rõ ràng. Không phải bữa nay tôi nói là khoa học quyền lý các bạn mới truyền ra khoa học quyền lý. Chính xác thân của các bạn là khoa học quyền lý. Từ hoàn cảnh này, từ kiến thức này, kiến thức nọ. Từ sự lũng bãi này, thức tâm để trở về với sự chân giác. Chúng ta thấy rằng khoa học rõ ràng. Ẩn tàng trong tâm thức. Mà chính mình không chịu lui về tâm thức và không ngừa đó là nó mất cái quyền tự chủ. Cho nên tôi phải giảng một cách nào để các bạn hiểu tôi cũng hoàn cảnh nào hôm xưa. Xung quanh hoàn cảnh nó đang ràng buộc ta, nó làm chúng ta khổ mà chúng ta làm sao chúng ta. Tìm cái tâm thức của chúng ta rồi chúng ta đụng chạm với hoàn cảnh, quán thông với hoàn cảnh. Đó là mới thể hiện được khoa học quyền bí trong nội tập. Chúng ta thấy rõ ràng, nắm chắc, ở trong thần tịnh để tiến hóa. Thì chúng ta mới là người tu, cái tu của ý lại, ông trời, ông Phật giúp tôi này đi kia nó. Cái đó là trì trệ, gặp những vị đó chỉ có chửi mình thôi, chứ không có giúp mình được cái gì. Mà chính mình đụng chạm với hoàn cảnh. Mình sống với cái thể xác này, mà làm chủ với thể xác này, một ngày tới tối nó đụng chạm biết bao nhiêu trong tâm thức của chúng ta. Khi muốn, khi không, khi thích, khi vui, khi buồn, đó là đụng chạm thẳng tâm thức. Mà không trở về cái chất thức để làm chủ trong thanh tịnh, để hóa giải và quán thông tất cả mọi sự việc. Hằng ngày 24/24, khi mà biết sử dụng cái đó để quán thông, thì đó là khi mình sống động vui. Mà cái kinh đó là kinh không bao giờ mất, mà chính mình sợ mở sống ảnh trong hoàn cảnh đó để tiến qua trong sự chắc trở. Cho nên ở đời họ dạy sao Khổng Tử tiên học lễ hậu học văn. Lễ là thật tự. Tiên học lễ hậu học văn. Văn là phải hành. Thì cái văn chương nó mới tiến ra được. Đó. Thì chúng ta đây là thân thực hành. Tiên học lễ. Chúng ta có con nguyện. Đối với Quan Âm, đối với Phật Di Lặc, đối với những người khổ đã đi trước, những người đó không phải là người sướng. Quan Âm không phải là người sung sướng, Di Lặc không phải là người sướng, người khổ. Đã lọt những sự trầm trượt mới trở về chân nhà. Bây giờ chúng ta bị đụng chạm chút, giận chút này kia kia nọ, rồi sanh ra nhiều chuyện. Đó không phải là người tu. Mà chúng ta biết tháo gỡ được rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Tu phải thầm tu, thầm tiến và phải khai hóa cái tâm thức của mình ra. Mới thấy cái khuyết điểm của mình. Cho nên không biết sử dụng hoàn cảnh là ân sư, không bao giờ tiến, chỉ sống trong hiện tại thôi. Người nếu tôi biết Phật là tôi đủ rồi, người tôi biết ông Thần là đủ rồi, người biết ông Thổ Địa thì đủ rồi, người biết ông Thượng Đế là đủ rồi, không phải vậy. cái quyền năng của ông Thần đó là vô cùng. Ẩn tàng khắp các nơi, chỗ nào cũng có sự thể hiện đó. Mà chúng ta không phán thông, không hiểu được cái công việc đó, không bao giờ chúng ta tiến được, mà chúng ta chỉ lầm mà thôi. Không có tự chủ. Cho nên bạn đạo ở đây nó khác hơn nơi khác người ta lập một cái trật tự vô với tu với sao, với sao, với sao đó. Còn này không có, trình độ khác nhau. Không có giống nhau. Mà muốn điều khiển một số người này không phải dễ, chỉ là chân tu dụng tâm thức để khai triển thăng hoa tư tưởng của mình thì mới ảnh hưởng được số người này. Còn số người này không có được quyền để đào họ, không được quyền ép chế họ, không được quyền làm họ bất cập, nhưng mà cho họ thấy rõ rằng họ có quyền thắp cái hương đăng của họ để ở thiên quan. Họ có dầu, họ có đèn, họ có đủ khả năng mà không chỉ đường lối cho họ tự thắp để tự đi là không bao giờ chiến được. Cho những người vô vi nó không có cửa, nó có luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người nào biết được cái luật nhân quả và biết sửa tâm sửa tánh thì người đó mới kết hợp với vô vi được. Còn không thì tự nó phải tan rã. Phải thấy rõ cái đường lối từ hồi nào tới bây giờ. Nhiều người trách móc tôi, tại sao tôi lớn tuổi không giao vô vi cho họ, tôi có nắm vô vi trong tay đâu mà tôi giao. Vô vi là ở trên đầu tôi. Ở trên tôi chỉ biết phục vụ thích tâm để sửa, để tiến mà thôi. Chứ tôi không có nắm được. Mà các bạn cũng không có nắm được. Các bạn phải trở về với vô vi. Các cái không và thanh nhẹ nữa. Thì mình chắc tâm mình phải bỏ chuyện đời, hoàn cảnh của mình. Nó kích động đủ chuyện hết. Nhưng mà mình việc lớn mình làm thì nhỏ, việc nhỏ mình trở về không. Thì tự nhiên đó mình mới thấy cái diệu pháp của vũ trụ. Đã ăn độ mình từ bao nhiêu kiếp rồi. Còn mình mới đẹp. Mình có người là con người đi học, cho nên con người đi dạy người ta. Học để ảnh hưởng người khác. Chứ không có được là cha làm thầy đi dạy người ta, bắt đầu người ta, cái đó không được. Ảnh hưởng họ đi từ hồi nào giờ, bao nhiêu triệu năm rồi, chúng ta cũng chịu khó nuôi dưỡng cho nó tiến hóa, từ trật tự này tới trật tự mà. Từ giống cỏ, lên đến con sâu bọ, tiến hóa lên đến con người, bảy ước niên, có cái thể xác này. Cho nên, chúng ta gom gọn, người ta nói là nhân thân năng đắc mà pháp năng ngộ. Nhân thân năng đắc dễ gì có cái xác này. Mà cái xác này đủ điều hết, thượng trung hạ đều có cả ứng hết. Mà mình không lui về để tự chủ, để quán thông nó thì mình là một người trì trệ, đâu có phát triển được. Cho nên cái pháp mang ngộ, cái pháp mà khứ trực lưu thanh, để bây giờ các bạn đi xuống bếp làm gì mà không lọc cho nó sạch, đâu có thấy cái chuyện đó, cái món nó phải làm thế nào, cho nó ngon, cho nó tốt. Cái không phải trật tự. Cho nên mình tu là để khứ trực lưu thanh, trật tự, trở lần lại. Mà đừng có đặt cái này tham. Nhiều người tu cũng tham tu nữa, mà không có ý thức tu để làm gì. Tu để tìm hiểu và quán thông cái sự việc đó, chứ không phải được. Tu mà tham, nếu tôi tham cả ngày, tôi tham tu, tôi không làm gì hết, cái đó cũng hư hết. Tu thấy, ý thức cái gì mình đang ngửi đây, cái thể xác này là cái gì? Chất tư của cả các khổ nghiệp kia. Nó là khoa học của vật chất. Nó cũng là chủ của khoa học. Chính thể xác này. Đào đạo sinh tu rõ ràng. Thì chúng ta mới tin được. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ ý lại, cứ nghĩ chuyện xa xưa. Ông Thiên hay ông Phật ta, ông Tơ giúp tôi, này kia kia nào. Cái đó là ý lại. Cái thần kinh nó chẳng nhận yếu, nó không có mạnh được. Phải tự chủ nó mới mạnh được. cái sống nó ỷ lại, trong cái ỷ lại đó, nó biến thể của ỷ lại là lười biếng. Sau cái lười biếng đó là một cái lụng bại cơ bản, và khối óc không mở. Cho nên mới hiểu một nguyên lý, cái việc của mình làm hàng ngày mình phải hiểu cái nguyên lý của nó, thì mình đã tiến hết. Còn nếu không hiểu nguyên lý, nó không mở, tiến hết. Trên tu càng ngày tới càng văn minh, khoa học nguyên lý Phật Pháp. Pháp lý vô vi, khoa học nguyên lý Phật Pháp, chứ không phải là kêu ý lại để tiến hóa. Không, có đề đàng hoàng, có đề mục đàng hoàng. Pháp lý vô vi, khoa học nguyên lý Phật Pháp. Và con người phải hoàn toàn văn minh mới cảm ứng được cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên đừng có nói tôi ngồi đó, tôi thiền ba pháp này, tôi sẽ ngu, không có ngu đâu. Tại vì cái tâm thức hướng ngoại, và ý lại nó mới ngu, chứ còn làm chân chánh đàng hoàng, tự thức, tự tu, tự tiến, phải hành khổ, phải bắt lục tăng lục làm việc. Không phải ý lại, tôi tu pháp này rồi sau này ông Tám dẫn tôi lên trời đi chắc. Phải tự thức để đi, đó là quan trọng. Cho nên nói tình hình mình phải biết làm chủ lấy mình. Thì cái sự cảm thấy khác, mà cái sự đóng góp đối với xã hội cũng khác. Đối với gia can, cái gì nó cũng trở về với trật tự. Thiếu nghĩa đó rồi. Không có sai lầm. Một cái luật nhân quả không ai tránh khỏi. Nếu làm vậy thì phải gặp hai. Đàng hoàng thì lúc nào nó cũng làm. Cho nên các bạn tu phải nhìn lại các bạn có cơ hội biết quỳ lại để nhìn lại các bạn mặt của mình và thấy chắc chịu đựng của mình tới đâu. Thì mình gây được cái vốn nhịn nhục để thăng hoa về phần hồn. Thiếu nhịn nhục, phần hồn cũng có thăng hoa được. Chỉ biết càng mà thôi. Cho nên các bạn tu bây giờ nó có phước lắm, nhiều chuyện vô vi, nhiều chuyện xảy ra, rồi nó gỡ, nó đánh cái tâm thức của các bạn, rồi nhiều khi các bạn cũng tham gia nói bô lô ba la rồi, nên thấy mình nói sai. Sửa, chịu sửa, bằng lòng sửa, nó tin, và đừng đặt cái vấn đề ý lại là hơn, phải phán xét, phải tìm hiểu, phải tiến qua, bắt buộc mình phải tiến không. Đã đầy đủ cho mình rồi, không có thiếu cái gì hết. Ông trời cho không có thiếu cái gì hết. Chỉ chờ cái dũng chí tiến hóa của mình mà thôi. Thì con người nó khỏe mạnh. Chứ cái trí óc mà cứ ý lại hoài đâu có khỏe mạnh được. Con người phải làm việc, phải hoạt động. Rồi mà bây giờ cái xã hội này nó tốt quá trình, nó cho mình cơ hội đi thể thao là đủ chuyện hết, mà mình không làm. Từ thép rồi tu, thép rồi khùng rồi đổ thừa vô gì. Mãi mình tạo cho mình khùng. Vì tập tự không chịu trở về. Tập tự phải trở về. Thầm tu, thầm tiến rõ ràng, tìm hiểu. Cái nào mình nắm cho được. Và mình phân tích cho nó ra sự việc đó. Bữa nay không được ngày mai. Bởi vì tôi có khối óc. Tiên Phật ở thế gian cũng nhập trong khối óc mà sống. Bây giờ tôi làm chủ khối óc mà tôi không chịu phân tích cái việc đó ra. Thì tôi sai. Thì tôi bắt buộc người đó theo tôi là chắc nữa. Thì đó tai hại vô cùng. Cho nên cái pháp lý vô vi là để mọi người cứ trực lưu thanh được tự mở tâm, mở trí ra để phát triển. Mà phát triển vô cùng. Nghe nào dưới một ngày đó sẽ phát triển tới luôn chứ không có bao giờ bị trục lùi. Học trên trường cũng nói nhất dạy tinh nhất thân linh, mà cái nghề tu này mà giữ một nghề cứ đi tới là con người nó sẽ thông minh được. Đã có chứng minh chắc nhiều người trước kia không có biết nói, không biết làm thơ trí, không biết mở trí, không biết nói đạo, không biết tha thứ và thương yêu rõ ràng. Bây giờ nó lại biết tha thứ, nó thấy sự sai lầm. Cái gì cho nó thấy? Cái sự sáng suốt không? Mà sự sáng suốt đó nó của cộng đồng chư tiên Phật đã ảnh hưởng nó. Nó mới cải mở được. cái tâm thức, nó ứng dụng, nó nhận được cái thanh quang nó sáng suốt. Nó mới thấy nó sai, nó mới chịu nhìn nhận, nó mới chịu đóng góp, nó mới chịu xây dựng cho chung. Nó thấy cái cảnh tạm ở thế gian nhưng mà rất chi lý. Cảnh tạm này là cái bãi trường thi rõ ràng, chứ không phải là chuyện sợ. Học từ ly, từ giờ, từ phút, từ khắc. Đương làm cô gái xinh đẹp, làm người mẹ, khổ, mang thai nhịn nhục đủ tiếng hết. Như là bảo mình nguy hiểm, rồi nó mới hồi sinh ra. Một nụ qua, lúc đó mới học hỏi nữa. Học hỏi không ngừng nghỉ, chứ các bạn đâu có rảnh, đâu có hưởng thụ đâu. Đâu có chơi được đâu. Chơi cũng học thôi mà. Cái gì mà ông trời ông tính là mình không chắc gì mà trốn chạy được. Thì khi mà hiểu được tất cả nguyên lý đó là mình sang chút mình biết rồi. Ăn năn hối cải, sám hối liền. Để là tu tiên. Cho nên hôm nay tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc, mình đồng bàn bạc để mở trí cho nhau. Tôi thấy nói nhiều cũng vô ích, nhưng mà cần trao đổi, cái đó là tốt hơn.
Có gì cứ hỏi đi.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Bây giờ nói tôi quay về trời, trời ở đâu? Không biết. Thế chưa? Mình phải phân tách rõ cái bài hát đó. Tại sao có nước mắt mà cũng thiếu gì nước mắt, mà nước mắt cảm động được lòng người. Nước mắt đó do đâu? Do cái nguồn gốc ở đâu? Từ trong thanh định mà ra. Từ cái pháp thủy của vũ trụ mà đọc. Cho nên phải quay về đâu? Quay về trong sự thanh định. Trong chân thức của mình, quay về ở chân thức để phán xét những hành động sai lầm của chính mình mới có cơ hội tiến qua. Quay về với chân thức của chính bạn, không nên trì trệ nữa, đó là nguồn khỏa. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh, tới giờ phút ra đi, các bạn đi không được. Các bạn thấy chiếc máy bay từ trên trời đi xuống, còn 5 phút nữa họ vẫn làm việc. Đâu đó có trật tự. Mình về với cái thanh tịnh là mình làm việc. Mình có thể tới nơi tới chỗ được. Cho nên đâm loạn là hư. Mê chấp là hư. Thanh tịnh là hiện thức rõ ràng. Cái hiểu chỗ này. Rồi ai thấy thắc mắc?
Mình nhất đó là cách mạng bản thân để tiến hóa, cách mạng tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Ở thế gian này cũng có cái sách các bạn, mình thực hành mình thấy rõ. Ma quỷ nó bắn phá, nó làm đủ chuyện, tôi đâu có sao đâu. Mình trực chỉ một con đường trung dung, mình không phải ai hả? Chỉ cứu giúp thôi. Như tôi có đến thiền, ông bận đùm. Bộ áo vỏ, áo mão là lấy cái dao cứ đâm chạy tới, đâm. Nhưng mà tôi chỉ niệm Phật, tôi có làm gì hơn đâu. Tôi bình tâm, tôi niệm Phật, chặt tàn mắt. Tôi mới thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Mà nhiều người niệm Nam Mô Di Đà Phật thì dùng cái miệng, niệm cho các chừng, niệm cho người khác nghe, cái đó là không có hiệu lực. Khẩu khai và thần ý ta, niệm bằng cái ý lực. Nhận định rõ cái vibration chấn động trong cơ thể mình, nó điều hòa là cái tâm thức mình sáng ra. Cứ niệm nó mất rảnh rỗi, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lần lần càng ngày cái óc nó càng ngày lớn rộng, nó hiểu nhiều chuyện, có thể chuyển đến nỗi ngủ một cơn bão nguy hiểm mà thành tâm thanh tịnh chuyển cũng có thể được. Cho nên cuộc vừa rồi là tại Hồng Kông đó, đại hội Hồng Kông đó, bão lên số 8 đó, đóng cửa điện hết. Tôi chỉ tập trung tất cả mọi người thành tâm cầu nguyện cho cái bão này. Vô trong vô phòng hết, không có cho ra ngoài, thiền rồi cái từ đó nó xuống từ 2-3 hết mở cửa lại. Ông chủ ở trên xuống thấy không? Thì ta con có đi không? Đó. Cho nên cái điện năng của người hữu ích đó. Chúng ta tu ở đây anh em hỏi tụ thiền khu vực này cũng được giúp đỡ. Cũng được giúp đỡ. Chẳng phải không? Mọi người thẳng tâm tu lực khu vực cũng được giúp đỡ.
Và đây cũng biết rằng cái khổ do đi những người mà tôi thể sau này đã đi học.
Chính vì tôi đại học bây giờ đang tu cái pháp này mà nó nghe băng nó làm bài chút xíu làm xong.
Tôi thấy con cũng nói là ngoài những cái học pháp, nếu mà ví dụ như con học computer mà cũng không có update của nó là những nhiều vấn đề thì chưa có thể tu cũng vậy. Tôi thấy không tin lại nghe cái này con chưa thành tựu được đâu vì con không tin vào Phật nữa.
Đó.
Mà cũng chứng thành công lý thì con coi không nó mất được cái Phật. Mà con khẳng định từ những điều mày nói tới bây giờ con kiểm chứng. Cái con chưa tới con biết mình thì là nói con không biết được. Thế nên khi mà như vậy thì con đối vô vi ấy, con thấy con có điểm mà. Như thầy cũng được khuyên là ví dụ như là dùng cái băng tử quá thì nó chậm. Nhưng mà điều cái tính con không phải con dùng cái băng tử để con đi nói lý được. Mà con dùng những cái chất mà phải con kiểm chứng cái đúng không? Thầy chắc cho ai của cái đời của con
là điện quán băng thiền thì nó
thấy rõ ra con thấy những cái điều mô phẩm nói và những cái điều thầy nói. Những cái băng đó, cái băng gian dốt. Thầy này, thầy đó là con bệnh.
Chỉ có điện quán thông được cái điều đó. Thì tu thiền càng ngày cái điện nó càng dồi dào. Nó càng thấy rõ. Học computer là điện. Thấy không? Tất cả là điện. Mà mình học computer mà mình tiền rồi hồn pháp luân rồi học computer rất nhanh đúng học với nhau không có xa cách đâu tập trung cái lùi điểm nó học với nhau giải mở được cái điểm hóa văn không phải văn hóa điểm phải nhớ trong này thì mới kỳ ra chân lý rồi đó. Cho nên tu này để hội tụ luồng điển sẵn có của mọi người đều có điển hết. Nó bị phân tán hay là hội tụ. Cho nên cái pháp này nó thứ trực lưu thanh rồi nó hội tụ cái phần thanh nhẹ sản xuất ra. Nhận định rõ rệt. Nhờ điển thôi, cái điển thanh tịnh và cái điển trực, hai cái đó. Muốn nhận xét một người nào thì mình dùng cái điển thanh tịnh của mình mà nhận xét được. Họ ta muốn chỗ nào. Ở vì cái nghiệp ái chỗ nào, ở vì sự lôi cuốn ở chỗ nào, cái âm khí ở nhiều, hay là cái dương khí nhiều, âm khí nhiều là chỉ tạo dục mà thôi, mà dương khí nhiều thì giải mở thiên hoa rồi. Cho nên người tu thiền thép rồi nó điều chỉnh thép, biến thành dương khí, không lạc cho cõi âm. Cõi âm là tham dục, chết thành ma quỷ, không có làm được thẳng thẳng.
Còn như nãy lúc mà con ngồi thiền đó, thì mới vô ngồi thiền thì hơi ngủ gục với thầy. Còn lúc kêu thầy giảng cái khúc mà làm thiền đế rất là khó đó, thì lúc đó tự nhiên hết buồn ngủ mà. Ăn trước mặt con cũng ăn cũng hết gục lên gục xuống nữa. Thì cái đó là
cái luồng điển nó mạnh lắm. Khi mình nhắc tới ngày thì lúc nào cũng có. Khắp các nơi đều có sự hiện diện của thượng đế mà người trần gian không biết. Cơ thượng đế xuống mặt đất mới là xua. Là xưa lắm, cặp lắc là không có đúng. Lúc nào cũng có điện năng của Ngài hết. Khắp các nơi, diễn qua các nơi, độ con Ngài bất cứ giờ nào.
Thành ra lúc mà mình mới vô thiền mà ngục lên ngục xuống là lúc điện chưa tập trung, thành ra nó ngục lên vậy chứ quy luật tập trung.
Chưa tập trung, yeah. Những mà tập trung sau đúng lúc nó không có, không có ngục. Khi mà mình còn ngục đó là nhiều khi mê ăn, mê ngủ, rồi nó làm cái luồng điện yếu suy. Khối thần kinh từ ốc cái kinh là cái thần kinh quan trọng, ăn ít mà nó khỏe mạnh, luồng điển nó thông suốt, mà ăn nhiều nó làm mình buồn ngủ, mê mệt, rồi cái điện năng cái ốc nó nặng trược, nó suy nghĩ sai lầm,
nghĩ chuyện thi thi, nghĩ chuyện người khác, chuyện của mình không lo. Là biết liền, chứ biết liền ăn sai, hành động sai, ăn sai.
Như thế thầy, con nãy con mới lại thuyền nha, con cũng thấy người nữa mạnh khỏe và vui vẻ nữa. Ban đầu thì sáng vô con rất là mệt mỏi á, con ngồi thì nghe thầy giảng con rất là thích á, nhưng mà con mới ngồi cái lần đầu tiên là tháng này.
Bây giờ ở đây con biết là mọi người tới đây nghe để thức tâm và hướng thượng. Gốc của con người ở trong vô sanh bất diệt. Mà quên đi, thành ảnh động loạn, mà nghe được cái chuyện vô sanh bất diệt giải tiến tâm linh, cái luồng điện nó xuất làm con thoải mái ngồi thẳng. Cho nên cái cuộc sống quê hương của chúng ta trong trở nơi thanh tịnh, nó mới thoải mái. Người tu mà không thanh tịnh, còn chấp mê người đó, suốt đời không bao giờ thoải mái, không phải người tu, ma quỷ không phải người tu. Còn chấp mê là ma quỷ, nhớ cái câu này mà để tránh. Cái tu mà cũng cắt cắt mắt người ta thị thi này đi cho nó là ma quỷ. Tu mà cũng mở thức hòa đồng, xây dựng cho chung, trăm qua đưa nợ, cái đó là lúc nào cũng như nhà. Có hiểu không?
Yeah.
Không có giai cấp. Tu mà còn ôm giai cấp, cái đó là ma quỷ. Không phải chánh thức. Còn thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người. Tâm từ bi vô tập chiếu cho tất cả mọi người. Tâm từ bi vô tập không có chê chỗ này mà ghét chỗ kia. Mặt trời không chê chỗ này mà ghét chỗ kia. Mình cái giờ nhìn cái việc quan Phật này mình tu cũng đủ rồi. Một chiếc lý siêu thoát vô cùng. Mà không biết. Là đang được chấp trong kinh kệ chữ như vậy. Được nuôi dưỡng cái thánh xấu. Yếu hè. Xấu là người yếu hè. Chê cái này chấp cái nọ là yếu hè. Hoa đồng không có yếu hèn, con thấy trong vườn hoa của con, trong gia đình, vườn hoa có con hoa nào xấu, cái màu sắc nó tươi không? Thế gian chứ được không? Không ai chứ được. Thì chúng ta quý, quý đâu quý cái nguồn gốc quá quá xanh xanh. Tại sao cái này nó có màu này, cái kia nó có màu nọ? Thì màu nào cũng quý hết. Chúng ta quý tất cả, được có cái thức hòa đồng, tất cả được vui tiến, sinh hợp, thì ta làm sao khổ.
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Không có buồn mà không có khổ nữa.
Dạ. Thầy kính thưa thầy, con xin thầy giải đáp cho con một cái thắc mắc. Là con thấy mỗi một tôn giáo đó thì có một cái phương pháp để công phu. Ví dụ như bên Cao Đài giáo thì có phương pháp tu tịnh. Bên Thiên Chúa giáo thì có tĩnh tâm. Bên Phật giáo thì có thiền định. Thế vậy thì cái phương pháp công phu như phương pháp vô vi này đó, thì mình có cái phương pháp công phu như vậy thì có phải đó là một tôn giáo hay không?
Không phải tôn giáo, một đường lối đi tới thành tựu. Tôn giáo là gom góp nhiều người làm thành một hệ thống đấu tranh, thánh chiến. Chúng tôi không có tôn giáo, chỉ một kỹ thuật để làm cho con người tự ổn định thôi. Không có tôn giáo gì hết. Còn mỗi người có cái duyên của họ. Khi mở xuất được khoa học của chị nào, tiếp tục học để tiến lên. Tiếp trước ta nên học thế nào là được, chị này là tiếp tục học. Nên mỗi người có một chuyên môn tốt đẹp, nếu mà học tu, cố gắng tu học có chuyên môn tốt đẹp, đúng được tâm thức cho phần hồn của họ.
Dạ thưa, xin thầy giải đáp cho con hiểu là thế nào là một nghiệp quả, và làm thế nào để hành giả ý thức cái điểm khởi đầu của một nghiệp quả và cái kết thúc của nó, và làm thế nào để mình có một cái phương pháp hữu hiệu nhất để mà mình hoàn tất cái nghiệp quả của chính mình.
Nghiệp quả là khi không được làm cô gái tốt đẹp thì lên trần, nó để thằng con thì ai ôm cái quả đó? À, ôm cái quả đó là cái nghiệp quả đó. Bây giờ muốn tránh nghiệp quả đó phải dứt khoát không ở thế gian, cái tâm tư không ở thế gian, thôi làm chủ đề xác phải lo cho phần hồn tiến hóa. Còn nếu mà lấy chồng là lo cho thể xác phải ôm cái quả, đụng vô lệnh thành cái sự nghiệp mà nó sanh ra cái quả đó phải chịu thôi. Nhưng mà nhờ đó để tiến cũng được, học nhịn nhục tối đa. Mà thiếu nhịn nhục là đổ vỡ. Cái học nhịn nhục, cái quả đó là trời cho mình để học nhịn nhục, gánh nặng để học nhịn nhục, tiến hóa trong đạo đức. Mình có con, mình phải thương con, đó là đạo đức. Nhịn nhục tiến hóa trong đạo đức. Thì sau này phần hồn cũng có kết quả tốt.
Thì thưa, như vậy thì làm sao mà mình ý thức được cái điểm khởi đầu của những việc về cái thúc kết thúc của nó, mình có thể hiểu được không?
Khi mình ham muốn là mình tạo nghiệp rồi. Người ta dọn bàn ăn, mình ham ăn thịt gà, ăn gì, ba hai cái đùi gà là thấy nó mệt rồi. Rốt cuộc mình bệnh, cái bàn không có bệnh, mình bệnh. Thấy không? Gánh là nghiệp ban đầu, tham nghiệp của người đời là tại tham. Tuổi trẻ mới lớn lên tham, tôi muốn lấy được cô đó, tôi muốn lấy được anh chàng đó, tôi muốn được tâm sự của anh đó luôn, tham như thế, rồi rốt cuộc phải ôm cái quả này. Như có chồng nói người ta hiểu, cái quả đó mà lúc ban đầu mình đừng đặt cái vấn đề tham, người ta tu người ta không có tham, thấy đời là tạm người ta không có tham, ta cấm ngay lúc đầu. Hỏi những người có con lớn rồi, con nó đi làm mất mới gì, nó làm đem người lương về, nhưng mà ông cha nó ngồi nhà cũng lo, con gái đi làm sao đây, nào đụng phá nó thì kia cho nó lo. Thấy không? Lo lắm. Chuyện nó đi ra khỏi đường, chuyện của nó không, mình cũng phải lo. Tập cuộc vậy. Nhưng mà mình chịu tu, mình nhờ cái đó, mình tạo được cái sức nhịn nhục kiên nhẫn để mình đi lên.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Dạ, khi mà con ngồi thiền xong á thầy, thì lúc mà con nằm xuống á, thì con thường bị như người con nó tê rần hết cả người luôn. Con chưa có kịp răng cái răng co lưỡi á, để con chỉ niệm Phật được thôi, mà con cố để cái răng co lưỡi á. Tại vì con sợ có cái gì đó nó áp đảo mình đó.
Vậy trượt.
Dạ.
Con mình con trượt nhiều quá.
Dạ. Là mỗi lần con nằm xuống á, người cứ tay gần mà người nó lân, con không hiểu.
Trượt dạ. Lắm rồi. Con thanh lọc nó hết.
Dạ.
Trạng thái nó không còn. Thanh lọc. Chỉ có thanh lọc 17 ngày. Nghĩa nhà. Không có gì đó.
Dạ. Thanh lọc là...
Uống xuống thanh lọc.
Dạ.
Dơ trong mình dơ mà đâu có biết. Con hằng ngày phải vẫn nghe băng vẫn thanh lọc cái óc tốt. Thì tao đâu có phải là muốn là tao ôm cái đạo để tao hưởng, tao ăn gì đây, tao hưởng răng không có, tao ăn gì đây. Rồi tao làm có tiền để cho ai mà biết không. À, những người đi nạn, những người đau khổ, những người đau khổ, nhưng bây giờ ông em đi nạn, ai lo. Tao không lo, không ai lo. Hồi nay giờ con có lo xu nào cho hội anh em không? Đó, tao, đó, tao phải cháy cái ốc, tao có cái ốc mà tại sao tao không giúp được thằng bạn? Tao lấy cái sáng giúp cho tao làm. Tao gỡ đi, tao giúp. Bây giờ nó mới được yên đi. Ra rồi đó. Đó, cái đó ai biết à? Tao thấy tiền á. Cái đó là tụi bay sau này tụi bay trở về cái gì tôi biết không, để học cái khóa này và đi làm vụ này, mà sau khi đi làm mà tụi bay trở về đất đời tâm linh rồi. Lương mắc nhất á, thế giới ở Mỹ á, bác sĩ tâm linh á, có bác sĩ trị bệnh cho thuốc rồi ăn chung gì, bác sĩ tâm linh là trị tâm bệnh, nghe những cái băng nó giảng gì tâm bệnh, trị tâm bệnh, tôi đến đây là trị tâm bệnh các bạn, chứ không phải là cho thuốc, bác sĩ đó là bắt tiền lắm á. Tự nhiên người ta phát bằng cấp cho mày nhé. Mày thì giúp bằng cấp chi đi cổ. Mày muốn chuyện dân thân làm, dẹp cái bà đi, tao nói.
rồi dễ chừng nào là mặt nó bừng sáng, không có gì hết á. Chết bỏ rồi trẻ ông Trịnh Nguyên Thánh chết mất rồi, đi học mấy chục năm ông Linh Thánh chết mất rồi, bây giờ tôi nói đạo ra nói, làm gì cũng làm hết, không sao hết, mà làm mới công tâm, làm mới đạo đức, chứ không làm cái chuyện thụ lợi mà danh tranh chấp không có gì đó. Nó khác là người thấy ta đi làm rồi, thì hạn nhất đó ta đâu biết ăn lẽ mình chung để ta làm để làm gì, ông Tư kêu đi làm á, ta không đi làm nữa, đi làm thì đi học. Vậy tâm ế tâm ấp nó đi học có lương rồi cứ đi học thôi. Không biết đi làm họ sai gì làm mấy rồi. Sai làm như cô Ly cũng làm á. Mà chết mình là chết salesman mà mình không biết là có sai gì mình cũng làm khác mình biết hết chẳng hạn rồi làm khác luôn. Con bù lo cái gì cũng biết hết rồi. Rồi mà học được cái khóa dịch tự ái rất hay. Mà tất cả cái hãng mà biết người Việt Nam làm đâu đó là nhiều chuyện đó, không có ông nào hoài với ông nào hết. Mà ông nào cũng thương ông Tâm à, chuyện gì cũng tao kiếm ông Tâm à, cả hãng tao kiếm được hết, thương vậy rồi. Tôi làm chuyện không ai làm à, thì tôi đi qua bên Úc mệt, tôi muốn chết đi. Nó nói đại hội bên Mỹ, nó viết cái thơ nó mời rồi, cũng bay máy bay về bên Mỹ bao nhiêu tiếng đồng hồ. Ngủ một hai đêm rồi tôi ra giữ đại hội, đâu phải chuyện tầm thường đó. Để cho nó thấy là cái phương pháp của vô vi tu nó hay vậy chỗ đó. Khi mà con người chịu làm việc mà hết cái tánh lười biếng rồi, dấn thân làm việc rồi nó chỉ có việc tới hoài hoài cho nó không ngừng. Đâu có thất nghiệp được.
À, tôi xin phép hỏi thầy. À, trong lúc mà ngồi thiền đấy thầy, thì con cũng thấy tập này cái đó mà trong bên Phật giáo thì Phật giáo thì nói là mình không có theo cách là khi lúc mình thấy cảnh mình phải bỏ hay là không có theo cảnh,
không cần cái đó tuyệt nhiên mình cứ việc tiến tới rồi bây giờ thấy cảnh sau này thấy mình là cảnh là mình hết định rồi. Ban đầu ai cũng thấy cảnh, nhưng mà sau này cảnh là mình là cảnh, không có thấy cảnh gì hết. Tự nhiên sáng suốt. Nhẫn nhục nó gia tăng, sáng suốt. Mình cứ những Phật thôi.
Thì lúc đó mình tâm thức mình như thế nào nè? Cái niệm Phật chính, không để ý nó hay là để ý nó không hay là không để ý nó?
Để ý làm gì? Mình cứ những Phật thôi, mục đích mình phát triển, những Phật hồn thôi, không phải cái cảnh. Mình nói xuống thế gian là mình những ngoại cảnh nó tỉnh tới bây giờ, bóng đèn nè, mấy đứa nhỏ mới ra đời bóng đèn sáng cho nó không có biết, không mặt trời sáng đâu, biết bóng đèn thôi, bị gạt rồi. Rồi nó biết tâm từ bi sáng đâu, cho nên mình tu để đạt tới cái ánh sáng của tâm. Thì cái cảnh không có phải cần thiết đối với mình.
Cái ánh sáng của tâm từ bi nó ra cảnh đó.
Nhắm mắt là tự nhiên nó sáng và nó lớn rộng. Nó có tình thương yêu cởi mở. Nó không có bị kẹt, không có quốc khí, không có nghi ngờ hết rồi. Không có sự nghi ngờ. Nó thấy vạn vật lập lực thể đạt kia. Nó mới hiểu được. Trong hoa đua nở trong cái vườn của mình. Cái phó hoa làm sao đâu. Nó cũng tiến tới một lịch của nó thôi. Là cái tâm thức hòa đồng, em mở hơn. Nhiều người tu cũng cố chấp, Phật ta mới tin cái cuộc. Ma quỷ ta không tin, cho nó là không có sức mạnh. Mình ở trong một giấc. Thì tiến lên, tới trình độ sáng suốt hòa đồng. Mình ở trong tâm trạng của mọi giờ. Thì tâm thần viên là phạt. Sự đau thương của đối phương là sự đau thương của mình. Thì cái tâm mình vừa tưởng cũng cứu độ được.
Nó vừa nó đau hoài, nó đau hết đau hoài.
Không phải. Cái tâm của mình cứ nghĩ nó tai qua nạn khỏi, nó sẽ có may để vượt qua. Thì nhiều người bệnh thiệt nặng, rồi gặp ông đó, ông cho đi nó uống hết bệnh. Mình có chiến độ cho họ, họ được may mắn.
Câu hỏi thứ nhất, kính thưa thầy, người tu niệm mà còn thân tại sao và như thế có hành pháp không? Cảm ơn thầy.
Người còn thân là làm pháp luân thường chuyển như đúng, làm pháp luân chuyển đầy dính định, cũng đúng và soi học những gì ngày ba lần cũng chắc gì thân nổi. Vừa lực lượng ấp nó sáng, rồi điểm chạy lên trên ngay trung tâm bộ đầu, rồi cái đó nó sáng nó không có nghĩ gì lên dây gỗ, lên dây gỗ chừng nào, rồi thấy rõ cái thần kinh nó vừa. Nó có đúng gì phát triển lên, phát luôn từ những huệ tâm thanh là nó nắm được. Phát luôn từ những cái đúng, huệ tâm nó sáng, nó chỉ thấu được cái việc nào mà xảy đến, cuối cùng nó đi đến đâu là sáng, cần phải thấy sáng. Đây là pháp luân chuyển một phần đúng trong một trăng. Nên vừa nào còn trăng nên qua được là làm đúng bản thân được.
Pháp lý vô vi, khoa học vừa lý và pháp. Về đấy, xin thầy giải thích thế. Khi mình xuất thò, sao mình xác định rằng người hiểu của mình đi đến đâu? Và đến
cõi nào
đến này
con rồi cơ tạng chúng ta hàng ngày ăn những cái gì chua cay sắc cái mặn nồng ăn bộ ngàn gì chúng ta thành giải nó đi lên nó tụ rồi nó là hòa tiền để đi vô đi qua không có lời điểm thì không đi được phải có điểm. Những thân này những gì đã trả thù và chúng ta hàng ngày thâu vô những ăn uống cơm gạo là những Chúa trời mà ta quá giải không đủ những công việc là thân chúng ta được gọi là thâu thì nguyên khí điểm của trời là quá thân rồi cho nên bông qua màu nào khác nhau con muốn nó nhẹ hơn vơ cái hoa nó đậu mà cái hồn chúng ta không nhẹ là không ra khỏi là pháp luân thường chuyển lực lượng thắng định và định nhà là pháp luân thường chuyển của huệ tâm luân thường còn người tu trong đó nghĩ là thể xác chúng ta đi khuẩn rất nhiều mất tập tự nó biến ra chung như con máu rồi nó biến thể ra nha, dịch tử nó bật nó ra, bật mà tử nó quỷ nó ra quỷ. Thế là không phải thế. Chúng ta đi biết vô hình vô tướng, nó nóng là tới là quá dạy. Anh sáng tới sống tối phải được. Khi người tu khác ngồi nói chuyện với người mà tà tâm, họ phải sợ. Cái giác này mở rồi, nhưng anh họ nói chuyện. Thì khai ra, xây dựng cái đối tượng. Thầy vừa đánh ngã đến lưng, cuối cùng chết bộ luôn. Cho nên tâm linh sáng suốt đi đến đâu, qua đến đâu, họ đâu. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta có thế giới tình thương và đạo đức. Có ánh sáng khí gì cho đối phương đó là pháp.
Con có học ở Việt Nam lúc này còn cô dành con để đánh nhân phẩm để gọi cho cái chế độ nhưng con không đánh chính đâu được tỉnh còn đâu thì cũng làm cái này thì mình nhìn về cái gì cái bệnh đau bao tử qua cái bệnh thành cái mà thôi bao tử cái thành kinh của bao tử nên liên hệ với những cái bộ phận khi mà thành kinh của anh một chút thì càng ngày càng suy yếu. Nên liên hệ cho nên cho chúng đi học lâu bao tử nhiều khi khỏi có bị cho chúng đi quá buồn quá hạnh lâu như bao tử ăn không biết ngon mà nó lâu bao tử một cái pháp này là chuyên thiết của đất nước
tôi phải xoay bầu đi kiếm một chiếc lên nhà ơi không bao giờ có sự tai tâm nha. Là những người tu viên đặt làm hai cái pháp đó rồi. Ở trên thì anh cho cái chánh tâm nó hòa tan trong thanh tịnh. Rồi ở bên dưới anh đem cái thanh khí vô anh quá giải ngũ tan. Đâu đó nó có trật tự. Thì bất cứ những cái gì mà nó xảy đến, Và anh đặt ra anh nó làm gì, anh cũng yên tâm vì anh có cái của đời đời vô thượng đế nữa, anh không cần chắc cái của đời nhà nữa. Lúc đó Việt Nam bị đánh tư sản, anh thấy là cái cơ sở mình xây dựng mấy chục năm rồi đang cuốn con thang con người Việt luôn, nó lấy rồi nó chỉ đến đầu mình. Vì mình cho cái của đó là tránh. Và bây giờ mình sống với thiên nhiên, sống với ông trời của cái thượng đế, thì không có ai ăn cướp được, dù có trăm năm mắng đây nó cũng còn nguyên. Dạ, yeah, anh thấy không? Thì lúc đó mình không bao giờ còn có bị thần kinh nữa. Vì mình còn thiết của, nói không thiết của thì nó nói. Của tôi xây dựng cho nó ăn cướp chúng ta đâu mà nó vô, nó đánh tôi, nó bắt tôi, nó này kia, nó ăn cướp. Dạ, thích. Chấn động thần kinh lỏng sổng, buồn ngực. Rồi ra đây nó hết, thì nó ổn định hơn. Cái hơi thở nó cũng khác. Không có công ăn hết khỏe, cũng như liền một cánh mạnh được. Nha, còn đằng kia là có tiền mà có tội, có tiền có tội, cả ngày nghe có tiền mà có tội. Nó ràng buộc. Đó, vì trong lúc đó mình chưa biết tôn, chưa biết cả tự của các hàng không vũ trụ, là nên mình thiếu kém ở chỗ. Mà mình biết rồi, mình thấy rằng tôi làm ăn có tiền là tôi đã tạo nghiệp cho tôi. Một giấc nặng, tôi lo món hàng, tôi lo cái này, cái kia, cái nọ, tôi lo lung tung, lo nhà cửa, lo thế má. Rồi bây giờ họ có họ lãnh cái gánh này, tôi còn cái gì nó nghĩ tôi là gì không? Tôi trao cái việc này cho họ, tôi được nhẹ. Cho nên ở Việt Nam là có cơ hội giải nghiệp. Cho nhiều ông không ra đây bạc tỷ, nhưng mà ông nghe tôi cách nghĩa rồi ông vui. Hết rồi, tôi đã luyện được cái gánh nhẹ, mà cái ông tiếp tục đó, ông tội nghiệp, ông cũng đang nặng. Vì tôi khỏe là tôi ăn đi chơi, thành nên nói ông bộ mà quen tôi là ông làm đi vui. Không có gì hết. Vì ông thấy là làm mấy chục năm cũng ăn không hết. Tính đi tính lại vì cái tài sản của mình chết đi sống lại 10 kiếp ăn không hết. Mà cứ đâm đầu xỏ mũi bắt mình làm vậy. Tại sao vậy? Thế hả? Tôi ngày nay là bán đến vàng cái ghế mà họ vẫn còn sống ở Việt Nam chứ anh. Mà của cải của mình biết bao nhiêu. Ăn không hết, xài hết. Mà cứ đâm đầu đi làm mà. Thì tạo cái định chung. Thì nó ra đây mình thấy mình nhẹ rồi, khỏe rồi. Làm gì làm cho làm cái nghề mà làm giàu thì tôi cũng làm. Ngày hai buổi thì tôi mới làm giàu, xin lỗi. Bởi vì mang bệnh, thiết là có tiền là có tội. Tội là bệnh. À, bệnh thần kinh. Tiền nhiều thì bệnh thần kinh chân vào lũ chứng hết. Thế hả? Tại tiền. Mà tôi bây giờ đâu có tiền được gì. Sinh tháng mấy trăm cho chính phủ cả từ nhà còn dư anh không chút tiền coi xin nghe được không có tiền coi đi hả xíu rồi bây giờ tôi làm tiếp tục à tôi đi khó coi tivi mà tôi để coi cảnh là buồn đẹp nghe không cho nên cái phương pháp con cô này sẽ hỗ trợ cho anh và con người anh sinh sống thay đổi chứ không phải gì tiền sáu tháng sáu tháng để đi chơi sáu tháng đây mình đã đi xin thời điểm. Và con này cũng là tự đi định hết rồi, cũng bao tử. Cái này còn tư sản nặng hơn.